Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hỏi Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã học xong phần 1 của bài học Nối Kết Đồng Công Quan Trọng về chức vụ của người lãnh đạo Hỏi Thánh. Đây là sự hiểu biết cần thiết cho cả người trong chức vụ lãnh đạo và cho tín đồ, để tiêu chuẩn của lời Chúa được áp dụng trong sự liên hệ và để ý riêng của con người được cất đi xa. Hôm nay chúng ta đang học bài số 22 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi, và là phần 2 của bài học Nối Kết Đồng Công Quan Trọng với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ và áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thessalonica nhất đoạn 5 từ câu 12 đến câu 13 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Nối Kết Đồng Công Quan Trọng phần 2. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau.
Tức là như thế này, nếu mà mình được Chúa kêu gọi phục vụ hay là đặt để mình ở trong cộng đồng hội thánh thì mình phải có sự hiểu biết nối kết với anh chị em. Còn nếu mà mình chỉ ra vào riêng một mình thì mình sẽ không được Chúa sử dụng đâu, hay là không được Chúa sử dụng đúng mức điều mà Chúa nói theo phương cách đó. Ngay trong cộng đồng của chúng ta, nói là để hầu việc Chúa trong hội thánh, muốn hầu việc Chúa ở trong cộng đồng với tất cả nghèo khó, khó khăn đủ thứ vấn đề đó, thì phải dấn thân ở trong cái cộng đồng này, dấn thân ở trong cái môi trường này để có thể làm công việc Chúa. Anh em phải dấn thân trong vòng anh em, khiêng cái gánh nặng dĩ nhiên với tất cả những thiếu thốn nghèo khó của hội thánh để có thể làm công việc đó. Nhưng mà nói về chúng ta đó, nếu mà bây giờ chúng ta muốn tham dự, mình phải có mặt ở đó, mình phải khiêng cái chuyện đó, mình phải có cái kết nối đó thì mình mới có ảnh hưởng được. Không có ai hầu việc Chúa gọi là cách xa với lại cái đối tượng mà Chúa đặt để cho mình. Thành thử chúng ta nhớ điều đó. Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa, chúng ta phải có cái sự liên hệ ở trong cộng đồng với những người mà Chúa đặt để chúng ta. Thành thử nhắc điều đó, nếu mà mình không biết ai cũng không ai biết mình. Đó là không phải chỉ nói về vấn đề giới hạn của hội thánh, không có thân thiện, không có vui vẻ, mình cần cải thiện những điều đó. Nhưng nếu mình không biết ai, không ai biết mình á, thì ảnh hưởng của Chúa dùng đời sống mình nó cũng tới đâu. Cho nên bước vào trong chỗ, trong vòng anh em, trong vòng sự nối kết đó để Chúa có thể sử dụng. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 15 nói về một gia đình hay là một người hầu việc Chúa thì nói câu như thế này: hỡi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-phana là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Chúng ta nói hết lòng hầu việc các thánh đồ, chúng ta cũng có thể hiểu được. Chữ dùng là hết lòng hầu việc Chúa là cái chữ nghiện. Cái những người này là ghiền, nghiện, mắc cái bệnh hầu việc Chúa mà không ra được. Nếu mà tôi dùng cái chữ mắc cái bệnh là như vậy. Nghĩa là vô trong thói quen mà phải hầu việc Chúa, không thì không sống được. Đó là cái hình ảnh của sự công khó nối kết ở trong vòng anh em. Và thưa anh chị em, đó là chữ mình cần dùng, là mình phải có sự đồng công, phải có sự nối kết hầu việc. Còn không mình sống được, còn không thì mình thấy thiếu, còn không thì nó làm sao sao, đi giờ thờ cũng vậy, hay là nếu mà chỉ một mình thì không tới đâu. Cho nên làm sao để mình có thể khám phá được chìa khóa này, đó là có công khó giữa vòng anh em dính vào một chỗ là tôi phải là cái môi trường mà Chúa sử dụng trong vòng anh em để làm công việc của Chúa. Cho nên Phaolô nói đi nói lại về vấn đề công khó này. Tôi chỉ đọc một vài phần kinh thánh để chúng ta thấy rằng khi nói về sự hầu việc Chúa, công khó hay là chịu khó, nó là cái điều kiện để có thể làm cái công việc Chúa dài lâu. Công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 33 tới câu 35, khi ông nói về cố gắng không đó, thì ông dùng những chữ như thế này: tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại chính lời Đức Giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ông nói ở đằng sau cái vấn đề làm công khó đó là bởi vì mình hiểu một điều đó, là ban cho là cái phước. Sự công khó như thế này đó nó mới có thể thành đạt được công việc mà Chúa ban cho. Đó là cái người lãnh đạo hay là người có ảnh hưởng là cái người rất chịu khó trong môi trường của mình. Ở Thessalonica mà chúng ta đang học, chúng ta dở ra đoạn số 2 phía trước, câu số 9 thì Phaolô nói như thế này: hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ông nói cái chữ là cái công lao hay gọi là lao động khó khăn hay là cái sự dấn thân khó khăn của chúng tôi. Rồi ông nói là ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Ông nói là sự khó nhọc công lao làm ngày làm đêm để mà có thể phục vụ Chúa. Nghĩa là không phải đơn giản là mình chỉ làm chút chút rồi chạy. Cái đó không phải là chỗ mà ảnh hưởng. Cái chỗ ảnh hưởng là công lao khó nhọc, khiêng cái gánh, đổ mồ hôi để trở thành môi trường mà Chúa sử dụng. Vì thế chúng ta nhớ là nếu mà tôi đọc tiếp ở trong đoạn số 2 đó, câu số 6 cho tới câu số 8, thì ông nói như thế này: nhưng chúng tôi ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống của chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Ông so sánh công khó hay là cái sự lao nhọc ở đây ấy, là giống như là người mẹ nuôi con. Ông nói là ở trong công việc Chúa nó giống như là người mẹ nuôi con. Ở đây thì chắc một số chúng ta có kinh nghiệm nhiều trong điều này. Có cái câu đêm về nghe con khóc sao vui triền miên. Tôi thấy không có vui chút nào. Đêm về mà nó khóc rồi bực mình muốn chết. Hồi mấy đứa con còn nhỏ, tới phiên tôi phải gọi là dậy đêm cho nó. Nó mà khóc đêm là mình muốn lấy cái gối quăng vô cái vọng của nó, nói im đi ngủ rồi sáng mai rồi uống sữa luôn chứ làm gì giữa đêm mà thức dậy. Thật ra không có cái gọi là lo cho con cái mà không có khó nhọc, thì cũng không có cái vấn đề là có ảnh hưởng trong ơn của Chúa mà không có khó nhọc. Nó có cái vấn đề đó. Cho nên ai là người có ảnh hưởng, ai là người lãnh đạo, ai là người Chúa dùng là những người khó nhọc trong công việc của Chúa. Dầu nó rất đơn giản ở chỗ đó, tôi hỏi anh chị em rằng như vậy thì cái lời này đến với anh chị em hôm nay như thế nào? Có phải mình đang khó nhọc trong công việc Chúa hay là mình khó nhọc chuyện khác mà không có dính líu về công việc Chúa hết? Dính líu tới anh em, dính líu tới đức tin, dính líu tới cái sự chiến đấu của đạo tin lành. Hỡi anh em, xin anh em ký trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Dĩ nhiên là mình không có làm tới nỗi gọi là kiệt sức rồi chết sớm rồi không ai làm công việc của mình nữa. Khi mình nói tới câu đó thì phần lớn người ta nhắc tới Robert McShane, là một mục sư trẻ tuổi rất đầy ơn của Ireland. Ông làm việc có ảnh hưởng lắm, nhưng mà ông làm việc tới hồi 29 tuổi thì ông kiệt sức, ông chết. Trên giường bệnh hấp hối thì ông nói với người bạn của ông là, ông nói là tôi có một con ngựa rồi nhưng mà tôi bắn ngựa chết rồi. Bây giờ không có còn dùng con ngựa đó để mà làm công việc được nữa. Thì dĩ nhiên chúng ta phải cẩn thận điều đó, phải có cái sự cân bằng trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà tôi nói vậy thôi. Cái vấn đề khó khăn hay là thách thức của hội thánh không phải là sắp sửa gọi là bắn con ngựa. Cái vấn đề là mình đổ nhiều thì giờ lo vào cái công chuyện đó không, không có lo được cái công chuyện chính yếu đó. Anh chị em có đang mệt, gánh mệt công khó trong vòng công việc Chúa hay không? Như tôi hỏi trong lớp của mình, nếu mình là người mà Chúa dùng lớp mà mình hướng dẫn có công khó trong sự soạn bài, công khó trong sự theo dõi anh em. Nếu mà Chúa dùng mình thì có đang công khó, đang gánh vác, đang làm việc mà đổ mồ hôi ngày đêm để công việc của Chúa hay không? Đó là cái sự kêu gọi lớn. Và Chúa nói rằng ai làm công việc đó, ai đứng vào cái chỗ nhận biết điều đó, để đứng vào chỗ ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên khi nói về người lãnh đạo, người có ảnh hưởng thì chữ mà gọi là diễn tả những người đó đó là kẻ có công khó. Kẻ có công khó đúng không anh em? Sao những người bên cạnh rồi hỏi, phải anh không? Thiệt ra nếu mà phải là nhìn là biết rồi. Hỏi là tại vì chưa biết chắc. Vì dĩ nhiên chúng ta nhìn trong cộng đồng của chúng ta đó, nó rõ ràng thôi. Nhìn ai có công khó, ai đổ mồ hôi, ai chảy nước mắt, ai đổ máu cho công việc Chúa vì anh em. Chúng ta hiểu và chúng ta được sự kêu gọi rằng nếu đó không phải là mình, thì hỏi rằng nếu như vậy thì cái cuộc đời mình cuối cùng nó cộng lại cái chỗ nào? Nếu mà ân điển Chúa đi cái con đường của những người công khó làm công việc mà không có mình trong đó. Và khuyến khích anh chị em là những người đang làm công khó nhiều khi thấy mờ mắt, muốn ngã gục rồi không biết là tới đâu nữa, thì nói rằng đó dĩ nhiên phải có sự quân bằng. Nhưng mà hiểu rằng con đường của sự hầu việc Chúa là những người phục vụ cho tới mức tối đa Chúa sẽ thêm ơn cho. Điểm thứ hai, tôi dùng cái chữ là tôi sẽ hướng dẫn anh em tôi. Chữ ở đây là trong vòng anh em. Thứ hai đó là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn. Tuân theo Chúa mà chỉ dẫn anh em. Cái chữ chỉ dẫn ở đây đó thì nó hơi nhẹ theo cái nghĩa mà tôi muốn chú ý tới đây. Chữ không phải là chữ chỉ dẫn là gọi là chỉ hay là chỉ đường rồi dẫn đi đó, thì nó có cái vấn đề là hướng dẫn lãnh đạo. Tức là những người đi trước, tiếng Việt của mình có lẽ rõ hơn hết là những người đứng mũi chịu sào. Mình hiểu cái chữ đó không? Trong chiếc thuyền có những người ngồi trên cái thuyền nó đi, nhưng mà chỉ có một người là đứng cái mũi. Với người đó là chịu cái gánh nặng, chịu cái hướng đi, chịu mọi chuyện. Là gánh cái gánh, chịu cái trách nhiệm và đứng ở cái chỗ làm cái công việc đó. Tức là ở đây đó là nói về vấn đề nữa là những người mà công việc Chúa làm, ân điển Chúa tuôn chảy là không phải những người ngồi đằng sau, mà là những người dấn thân đi trước, là những người gánh cái gánh, những người chịu cái trách nhiệm. Mình gọi là những người mà thấy vấn đề đó không phải là chỉ vô giúp mà thôi, nhưng mà những người gọi rằng tôi chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Vấn đề đó giải quyết lên xuống hay không là trên vai của tôi, cái gánh đó là gánh của tôi. Đó là ý nghĩa ở đây. Là những người gồng gánh trách nhiệm, đứng mũi chịu sào, những người nhận biết đây là công việc và trách nhiệm của mình và dấn thân cho công việc đó. Vì thiệt ra trong cộng đồng thì người này người kia giúp nhau cũng có, mình cũng tham dự này kia. Nhưng mà để có ảnh hưởng là không phải chỉ tham dự mà thôi, không phải chỉ dự phần mà thôi. Nhưng gọi là nó trở thành chuyện của mình, cái gánh của mình, trách nhiệm của mình. Nghĩa là gánh nặng của người khác, cái vấn đề của người khác, chuyện của hội thánh, chuyện của nhóm trở thành chuyện riêng của mình. Nó trở thành chuyện là đây là trách nhiệm của tôi. Chứ không phải là trách nhiệm của ai đó rồi tôi tới tôi giúp ông đó một chút xíu, rồi tôi tới khi nào tôi có thì giờ thì tôi tới tôi phụ. Phụ thì tốt, nhưng mà ảnh hưởng thì không. Cái ảnh hưởng là sao? Khi tôi gánh cái gánh đó và trở thành cái người đó. Chữ gánh ở đây đó là không phải chỉ là gánh cái chuyện mà thôi. Gánh sự lên xuống đức tin, gánh cái gánh gây dựng, gánh sự liên hệ và follow, dùng những chữ để mình bắt đầu thấy đó. Đây là cái sự kêu gọi cho mỗi chúng ta. Dù anh chị em có thể là Chúa không đặt để vào cái chỗ gánh vác công việc của nhóm, ngành, bang hay là của hội thánh. Nhưng mà Chúa chắc chắn sẽ giao cho mình một cái gánh, một người nào đó, một nhu cầu nào đó, một chỗ nào đó mà mình nói đây là cái chuyện của tôi. Đây là gánh của riêng tôi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi đặt câu hỏi đó là chúng ta là những người ngồi đây đó, thì có cái gánh nào mà của riêng của anh chị em không? Cái gánh nào mà nói là cái tên của tôi viết chỗ đó mà tôi không làm là không xong chuyện. Đó là phải có cái chỗ. Còn không á là mình đứng trật mất rồi đó. Mình đứng trật mất chỗ ân sủng Chúa tuôn tràn để làm công việc, rồi hỏi Chúa làm công việc qua mình chỗ nào thì cũng không biết nữa. Cần cái chỗ đứng chỗ đó. Cần có một chỗ nói là đây là công việc tôi, đây là trách nhiệm tôi, đây là người của tôi, đây là cái gánh của tôi. Vì sao? Vì ở đây là những kẻ tuân theo Chúa để mà gánh vác công việc đó. Vài câu kinh thánh để chúng ta thấy gánh nặng này hay là điều mà Chúa đang muốn gọi ở đây. Công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 28, Phaolô dùng một chữ rất là xúc tích ở đây. Giờ ông nói về những người lãnh đạo hội thánh, nhưng mà ông muốn cho chúng ta thấy trách nhiệm. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Ông nói là có những người mà Chúa đã mua bởi chính huyết của Chúa và sao Chúa giao cho anh em. Là cái kẻ bây giờ sao phải chăm sóc những người đó, phải gánh cái gánh đó. Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc. Đức Thánh Linh đã giao trách nhiệm này để anh em gánh. Và anh em gánh vì sao? Vì đây là bầy của Đức Chúa Trời, vì đây là hội thánh của Đức Chúa Trời, vì đây là những người của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nói về vấn đề lãnh đạo hội thánh, vấn đề mục sư thì nó là sự nối kết trực tiếp. Nhưng mà Chúa có thể giao cho anh chị em những người trong nhóm, nó không phải là chỉ là có nhóm để tới mình nhóm thôi, nhưng mà ai gánh cái gánh của người đó, cái người trong nhóm lên xuống đó, cái trách nhiệm của ai, cái khó khăn đó thì là ai gánh, hay là nếu mình không phải trong nhóm đó thì có ai đó mà Chúa cũng đặt để trong mình là đây cái nhu cầu của người này, điều mà Chúa đã làm trong công việc người đó nó trở thành đã lập anh em làm kẻ coi sóc, lập anh em làm người gánh trách nhiệm đó. Hebrew đoạn 13 câu số 17, chúng ta thường dùng phần kinh thánh này để nhắc nhở về sự vâng phục. Thì chúng ta sẽ nói về điều đó trong lần tới. Nhưng mà tôi muốn cho chúng ta thấy về gánh trách nhiệm mà chúng ta cần phải hiểu về vấn đề gọi là kẻ chỉ dẫn hay là kẻ đứng mũi chịu sào ở đây. Hebrew 13 câu 17. hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hôm nay chúng ta chú ý tới câu là các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em như phải khai trình. Tức là những người mà đứng vào cái chỗ trách nhiệm là đứng trách nhiệm không phải về công việc bề mặt mà thôi, như đứng lo cái vấn đề lên xuống của linh hồn người khác, lo an sinh tâm linh của những người mà Chúa đang làm công việc, và nói rằng như là có cái trách nhiệm phải khai trình với Chúa. Có ai ở đây mang cái trách nhiệm đó không? Dĩ nhiên cái câu trả lời này có, là tất cả chúng ta đều có vấn đề là chúng ta phải tỉnh thức về linh hồn những người chung quanh. Nhưng mà đặc biệt là mỗi chúng ta được đặt để vào trong cương vị của người ảnh hưởng lãnh đạo thì chúng ta phải chú ý là những người tỉnh thức về linh hồn anh chị em. Sự lên xuống, sự tăng tiến, thất bại này kia đó, nó không phải chuyện của người khác không, nó là cái gánh của mình. Mà mình tưởng tượng là gánh cái gánh đó là ai trong sức riêng của mình hay là trong cái sự cố gắng của mình mà gánh được. Cho nên chúng ta đứng trong sự kêu gọi thánh của Chúa, nhưng mà chúng ta hiểu đó là sự kêu gọi, đó là sự giao phó của Chúa. Ngài đã lập anh em làm người chăm sóc, coi sóc. Cho nên để mà có thể sống ảnh hưởng trong cộng đồng đức tin, phải có một cái chỗ là tôi đang coi sóc, tôi đang gánh vác, tôi đang chịu trách nhiệm, tôi đang đứng mũi chịu sào cho anh chị em, một người, một nhóm, một cộng đồng dân sự Chúa. Và đây là cái gánh rất là lớn, cho nên về công khó và trách nhiệm ấy, thì có chữ mà Phaolô dùng ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12 thì ông dùng cái chữ rất là lạ trong tiếng Việt. Ông đang nói chuyện với là người Cô-rinh-tô. Người Cô-rinh-tô đó thì như thế này, họ có vấn đề với Phaolô, và Phaolô nói ông dùng cái chữ này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 15. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Dầu tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Nghĩa là ông nói như thế này là ông nói trong liên hệ của tôi với anh chị em, mà tôi biết sao tôi càng thương anh chị em càng ghét tôi không hiểu tại sao, nhưng mà tôi bằng lòng như thế này, đó là tôi sẽ tiêu hết, tôi có bao nhiêu về sức lực, tài năng hay là mọi điều tôi sẽ tiêu hết. Ông dùng cái chữ phí, nghĩa là ông tiêu cho sạch đó, tiêu cho hết. Ông nói là tôi sẽ phí hết, giao hết, ban cho hết tất cả những gì tôi có, mà ngay cả chính mình nữa, để lo cái công việc này.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nối kết đồng công quan trọng. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta đang học về công việc, chức vụ và tấm lòng của người chăn bày trong hội thánh. Với người trong chức vụ, sự đáp ứng của chúng ta là trở lại căn bản và tiêu chuẩn của lời Chúa về chức dịch được giao phó cho mình. Với người tín hữu, học để tập tành sự hiểu biết, yêu thương và kính trọng mà lời Chúa đòi hỏi. Chúng ta thường sai trật luôn trong sự liên hệ và nối kết quan trọng này, dầu hiểu rằng đây là liên hệ hết sức cần thiết cho đời sống đức tin. Vì thế, áp dụng lời Chúa phải là một tiến trình học tập, vâng phục và khiêm nhường với tất cả mọi người để điều tốt lành Chúa ban cho được thực hành trong hội thánh.
Chúng ta đang học về vai trò và trách nhiệm của những người lãnh đạo trong hội thánh. Dù chúng ta đề cập nhiều đến từng lớp lãnh đạo trong hội thánh, nhưng chỗ đứng quan trọng nhất đó là vai trò của mục sư quản nhiệm. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề rất tế nhị và rất khó nói, nhưng rất quan trọng trong sự liên hệ giữa mục sư với ban chấp hành hội thánh và với con dân Chúa trong hội thánh. Đó là vấn đề lương bổng phụ cấp cho mục sư. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học về trách nhiệm của hội thánh và của tín hữu về vấn đề bày tỏ lòng tôn quý, yêu mến qua lương bổng và phụ cấp đối với mục sư trong chức vụ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ áp dụng vấn đề này đối với những người lãnh đạo, nghĩa là đối với các mục sư. Và câu hỏi chúng ta sẽ đặt ra cách thẳng thắn đó là chúng ta có nên đề cập đến vấn đề tăng lương với hội thánh hay không? Vì đây là vấn đề tế nhị đòi hỏi nhiều sự khôn ngoan, cho nên tôi sẽ đọc một số câu kinh thánh liên hệ đến vấn đề này và chỉ giải thích rất đơn giản những chỗ có cần để mỗi chúng ta đối diện trực tiếp với lời Chúa. Chúng ta bắt đầu với tiêu chuẩn mà Phaolô đã áp dụng cho chính mình trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu số 15. Với hội thánh Cô-rinh-tô, ông nói, về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Rất ít khi nào người lãnh đạo hội thánh là người hết lòng sống chết với hội thánh mà được đối xử xứng đáng với sự hy sinh của mình. Nhưng đó là một phần của sự kêu gọi. Cũng như Phaolô nói về phần con người thì, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Trừ ra những trường hợp ngoại lệ thì trong vấn đề lương bổng, đây cũng sẽ là con đường quen thuộc với người lãnh đạo hội thánh. Thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là dạy lời Chúa. Khi dạy dỗ có hệ thống thì sẽ tới những phân đoạn kinh thánh dạy dỗ trực tiếp về vấn đề này. Cho nên chúng ta phải thẳng thắn để giảng dạy trung thực và chính xác với lời Chúa. Chỉ đừng chọn để dạy dỗ những vấn đề này tùy theo nhu cầu riêng của mình. Một lần nữa chúng ta theo cách của Phaolô dạy dỗ tại hội thánh Corinto. Corinto nhất đoạn 9, câu 9 tới câu 15. Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa, há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu, người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Chúng ta nhớ rằng, dầu Phaolô là nhà truyền giáo, nhưng có những hội thánh ông ở lại gây dựng trong thời gian khá lâu, chẳng hạn như hội thánh Corinto và hội thánh Epheso, thì tại những hội thánh này, ông không nhận sự hỗ trợ từ hội thánh. Ông nói tiếp, dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Nếu vấn đề tiền bạc trở thành một sự ngăn trở hay là gây ra vấp phạm, hay có thể trở thành vấn đề, ngay cả vì sự thiếu trưởng thành của hội thánh, thì nguyên tắc rằng chúng tôi chẳng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi ngăn trở tin lành của Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô viết tiếp, anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại. Vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Sứ đồ Phaolô nói rất mạnh mẽ. Một lần nữa, chẳng dùng quyền, chẳng đòi quyền, dầu là quyền lợi rất hẳn hoi, nhưng chúng ta sẽ không đòi quyền lợi từ con người hay là từ tổ chức. Không có nghĩa là sứ đồ Phaolô không được tiếp trợ. Dầu khi ông rất cẩn thận về vấn đề tiền bạc với hội thánh địa phương trên nguyên tắc không làm ngăn trở tin lành, không làm vấp phạm, thì ông có nhận sự hỗ trợ của những người thân thương, đặc biệt các tín hữu ở tại Macedon, chẳng hạn như từ hội thánh Philip. Philip đoạn 4 câu 10 tới câu 20. Tôi rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Trong sự liên hệ với hội thánh, Phaolô đưa ra một nguyên tắc, không nói về nhu cầu của mình cho người khác. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Chúng ta sẽ nói về sự cần dùng của mình, nhưng không nói cho người, mà là nói cho Chúa, nói với Chúa, và nếu Chúa đặt mình vào cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Câu kinh thánh mà chúng ta thường trích dẫn, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, thì chúng ta thường xuyên quên văn mạch nội dung, đó là vấn đề tiền bạc hỗ trợ cho chức vụ. Nghĩa là đây là vấn đề giữa chúng ta với Chúa mà thôi. Và tùy thuộc nơi phương cách và thì giờ mà Chúa ban cho, Sứ đồ Phaolô viết tiếp, nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em cũng đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Nghĩa là, trong sự liên hệ về vấn đề tiền bạc, cái lợi phải ở về phần của hội thánh. Tôi cầu kết quả đến cho anh em. Câu số 18. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em gửi cho tôi như một thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Đây là điều chúng ta dạy dỗ. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thì đó cũng là điều mà chúng ta dùng để trả lời những câu hỏi khó cho cuộc đời của mình. Chẳng hạn như muốn hay là cần được lên lương thì sao? Còn nếu nguyên tắc vẫn còn mù mờ thì sứ đồ Phi-e-rơ tiếp thêm lời khuyên dạy. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 1 tới câu 4. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo Hội Thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quyền thần linh hà hơi gió trên cao làm lửa thiên cháy lên mau, lửa ngủ quần ban đầu. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vừa thọ căn thiên trình, đêm lắng sâu, mưa xuống mau lò than tắt dần.